là muốn cho được voi muốn đòi tiền á, phải không? Ở đây quá sung sướng rồi. Trái cây á, trái sồi ở đây nó cũng to ấy, trái sồi Việt Nam đấy. Cái nho ở đây cô thấy thế này, cái nó to như Nam Việt Nam ăn chút chút không à. Chôm chôm cũng có, cái sầu riêng cũng có, ăn sầu riêng quanh năm luôn. Trái cây ở đây cũng ngon. Mà tiền á thì mình đâu có làm đâu, thấy không? Cái gì sung sướng vô cùng, phải biết ơn chính phủ. Phải vậy còn ăn gì đâu, phải không? Mình nên ráng lo tu để cho cái nước Úc này nó được bình an chứ. Mình tu á thì cái mỗi người mà có một cái phước rồi á thì nó tỏ ra cái hào quang ở trên cái thân của mình. Cái gì biết không, cái ông thần đó, những cái vị thần á ở trên trời, những vị tiên trên trời, người ta chỉ chào những người có đức thôi. Những vị thần người ta không bao giờ chào người có tài hết á. Đức trọng quỷ thần kính mà. Cho nên mình phải tu hành để mình có đức độ, quỷ thần nó mới kính nể mình, nó giúp đỡ cho mình, chứ không phải có tài nha. Nếu mà chùa chiền cũng vậy mà ý tài á, mà không có tu đức á, thì cái chùa nó cũng mèo mạt rẹp à, không ai tới đâu, không ai cúng đâu. Cho mình phải tu đức thường vậy đó. Bởi vì ngày người ác á, mình có nói chân thật với nó mấy gì nữa thì khi mà nó giận mình rồi nó trả thù mình liên tới cất à. Cho nên mình sợ lắm. Người ác nó thường thường nó tụ trung lại á, người ác nó thường thường nó à, suy nghĩ ác. Bởi vì nói chuyện với một người nào á mà ở trong cái do cái chỗ mà nó ở có 10 người mà nó chơi hết chín rồi, nó khen có một à, là người đó là người nghĩ ác đó. Bởi bây giờ người hay lắm, có nhiều người á đi về Việt Nam tu học qua, bắt đầu coi thử cô này cái ác hay là thiện, tu họ giờ đi về bển rồi qua đi trở lại coi cái cổ làm sao, con người có thay đổi không. Thì cô mới hỏi sư cô gì đó ở đó làm sao, rồi cái sư cô gì đó ở chùa kia làm sao, sư cô nọ ở đó làm sao. Thì tại vì chùa nào thì cô là không biết, con nữ bển qua mà. Thì cô hỏi 10 sư cô thì nó chê hết 9 cô rồi, có một người nó hơi nói hơi được thôi nha. Là bắt đầu thấy nhỏ là không tu được rồi đó. Là bắt đầu giàu chi sinh về đây mấy chín xe mười dài tôi cũng cho người đó ở. Nó ở đây á thì nó che chê mình chín món, có món nó chịu à, thì mình đâu có đủ sức đâu, phải không? Là người đó cái tâm nghĩ ác rồi, cái lời nói á, khi mà cái tâm nó nghĩ ác rồi cái lời nói nó có ác không? Ác luôn, cái tâm nó ác thì lời nói nó ác. Ví dụ quý vị cứ nghĩ coi, cái lời nói của mình mà không có cái tâm suy nghĩ nói không được. Giờ thử ai nói mình suy nghĩ gì hết mà nói được câu đi đây, cho tiền liền đó, không được, phải không? Cái tâm suy nghĩ thì cái miệng mới nói được, còn cái tâm nó suy nghĩ cái miệng không nói được nha. Vì vậy đó, bởi cái lời nói ác, cái tâm nghĩ ác, rồi cái lời nói ác, rồi cái hành động nó ác nữa. Người ác nó thường thường vậy. Thì mình thấy á, những cái hành động của nó là nó đòi giết người nè, cúp cổ nè, trả thù nè, rồi đánh người ta, rồi nó hận người ta rồi đó. Nó ngồi hơi, nó không có gì xả hết trơn thì nó giống Phật không? Không, như vậy mấy người đó mình có nên chơi không? Không, không nên thân cận với người ác. Mình không có nên thân cận với người ác. Mình mà thân cận với người ác đó là mình đó, phải là có hại hoàn toàn đó. Mình đâu có học được cái hay gì đâu đó. Cho nên cái ông này nè, cái ông thiền sư này ổng nói chứ, tôi á sợ người ác lắm, đừng cho tôi bao giờ thân cận người ác, đừng cho tôi gặp người ác, đừng cho tôi hùa theo người ác, thấy không? Tôi chỉ cầu mong như đó thôi à đó. Cho nên cái kẻ ác á thường thường nó không có lợi gì hết quý vị, có hại không à. Nhưng thường cái ác á gây ra những điều tội lỗi. Ở kiếp này nó làm ác thì cái quả kiếp sau nó được cái gì? Nó cũng đọa địa ngục thôi. Mà mình chơi với nó thì mình cũng bị theo, thấy không? Rồi hai á, thân của nó, miệng của nó, ý của nó giống như con rắn độc vậy đó. Phải nó hả hồng ra là nó phun lửa à. Bởi vì á, khi mở miệng ra là giống như là phun độc độc vậy đó. Nên như người ác á, bởi vì cũng thấy rồi phải không? Không thấy nhiều cũng thấy ít à, phải không? Rồi á, những người ác thường thường cái tên tuổi của nó được cái ai khen không? không luôn mà ai cũng chê á, nói tới nó là tôi sợ liền à. Ở thế gian này thiếu gì người ác, đôi khi á mình nhìn cái mặt nó vậy chứ cái trong tâm ác lắm, theo là ác độc lắm. Không ai dám lại gần hết. Rồi điều thứ sáu nữa là nó không có sáng suốt gì hết, mình chơi với nó làm sao. Ta nói á, chẳng là mình làm đầy tớ người khôn á, chứ đừng có làm thầy người ngu. Nó là người ngu không có trí huệ, cho nên mình á không chơi, không chơi cái ác, không gần gũi cái ác đó. Khi mà nó chết rồi thì nó bị đọa vào địa ngục, tại vì á nó gây cái nhân xấu thì nó mới đọa vào địa ngục a tỳ thôi đó. Như đây bây giờ tóm lại có sáu điều: không gần cái ác nè, không ngồi gần cái ác nè, không đến gần cái ác nè, hai là không ngồi gần cái ác nè, ba là không có nghe cái ác nói chuyện nè, bốn là không chơi với cái ác nè, thứ năm là cố lánh xa cái ác, tìm cách mọi điều xa, nhưng mà đừng có gây hận thù nó. Mình thấy á, những người đó mình biết ác rồi á, thì mình tìm cách mình nói tôi đau bụng quá thôi, tôi không có đi được vậy đó. Hoặc là tôi nhức đầu quá thôi bà đi, hay là anh đi tôi cũng đi vậy thôi, chứ đừng cái bao giờ chọc nó. Cái ác á, nó sẵn sàng hạ thủ mình luôn á, cho nên á, cái ác mình không có chọc. Rồi cái điều thứ sáu á, cái ác thường thường á mình đừng có chọc giận nó, chọc giận nó không được, mình lúc nào cũng bình thường thôi, không nịnh bợ nó mà cũng ai vui nó, mà mình không có gần gũi nó. Rồi điều thứ sáu á, Đức Phật dạy là cố tâm trì giới, bố thí, tham thiền, suy gẫm. Nếu á mà mình không có trì giới luật để cho chư thiên chư thần hộ mình, thấy không, thì mình không có tham thiền, mình không suy gẫm để mình cái tâm mình cho yên, để mình nhận ra đâu là ác. Tại vì tham thiền suy gẫm là định, định nó quá huệ mới thấy ra ác, chứ mình không có huệ thì ta thấy nó ác được đó. Bởi vì mình chơi cái ác á không có lợi. Hồi xưa thì hồi xưa ở trong ông vua ổng mới đi, hồi xưa ở trong ngọn rừng, ở trong một cái đồi kia nó có hai con két. Khi mà nó giông tố rồi đó, thì nó rớt, khi mà bão tố tới nó rơi xuống đất hai con két con, thì nó bay đi lững chững chứ nó bay lên ngọn cây là không được. Cho nên á thì á một nhà sư á đi ngang qua thì gặp một con, nó đi cà lửng cà sửng, ổng sợ mấy con kia bắt, ổng mới đem về ổng nuôi con két. Rồi á một con, một con nó đi lững thững, nó bay lục chụp đâu nó, cái rồi cái nó cũng gặp một cái bọn ăn cướp á, bắt đem về nuôi. Tại thường thường con két là con cưỡng đó, con cưỡng đó là nó biết nói đó. Bữa có về nhà, bữa về Việt Nam gì rồi nè, có về nhà thằng em của cô á, nó có một con cưỡng nó biết nói mà nó dễ thương lắm nha. Tới nó chào bác, nó chào quá trời thương lắm. Vậy khi mà cô về rồi cô mới lấy con kiết, con cưỡng nó cô đem vô chùa đi, vô đi viện Thiện Hòa nuôi, để cho người ta tới đông người đó đừng nó mô Phật, mô Phật. bây giờ sư cô đang đi viện Thiện Hòa con nuôi cái con cưỡng nó bệnh. Thì bữa cô gọi về cô hỏi nó tới đâu mà bây giờ đương nuôi không chồng á, chứ mà ở nhà cái có mình em cô nó ngày có chào bác, chào bác hoài nó không biết gì hơn. Vậy đem vô chùa rồi đó. Thì con két á, một con á, hai anh em một ổ, mà một con á nhà sư đem về chùa nuôi, một con này nó theo bọn ăn cướp. Thì hôm nọ nhà vua á, mới đi săn bắn á, nhà vua đi săn bắn á, nhà vua đi lạc, mới nằm nghỉ cái gốc cây á, thì con két nó ở bên cái đồi bên kia, nó bay đi hái đồ ăn á, cái nó gặp con vua, nó thấy người ta nói, à có người ta rồi, bắt nó về giết, với lại lấy tiền, nó nói vậy á. Nó thấy người ta, nó nói vậy à, có người ta đi lạc đây nè, ăn bắt nó về giết với lấy tiền. Cái ông vô cũng nghe nó nói sùm tiếng người ta dồn lên, không thấy sao dồn lên thấy nó trên cây mà nói tiếng người. Cái ông vua nghe vậy cái nói trời ơi sao kỳ quá vậy. Cái ông vua chạy, ông vua cũng chạy quá trời, đâm đầu chạy, chạy xa vậy đó, chạy băng qua mấy cánh đồng chạy cho khỏi nó luôn á. Rồi cái ông mới lạc vô cái chùa, ông lạc vô cái ngôi chùa thì gặp con cát thứ hai mà nhà sư nuôi đó. Thì con cát thứ hai nó mới nói cho mô Phật, thưa thí chủ xin mời vào uống nước. Có đói bụng không? Có đói mô Phật thưa thí chủ xin vào uống nước, có đói bụng không? Có đói bụng không? Nó hay vậy á. cái rồi cái nó bay vô trong á, nó có khách có khách có khách có khách rồi á, mấy thầy ra, mấy thầy ra mới tiếp ổng đem vô cho ăn uống nước đồ. Cái ổng mới nói với trời ơi, hồi nãy á tôi á gặp con két ở trong rừng, nó kêu là tôi là bị bắt tôi giết đi lấy tiền, cũng là con két mà sao về đây cái con két này á, là nó kêu tôi á chào bác, mời thí chủ vô uống nước rồi nghỉ ăn cơm, có đói bụng hay không. Kêu mấy thầy ra tới tôi thấy ăn cái loài két á mà nuôi á, ở chốn lành nó cũng lành, mà nuôi chốn dữ nó dữ đó, cho mình gần người ác á không có tốt. Đức Phật biểu á mình phải thân cận người hiền, thân cận người hiền đức á, những hạn kiến thức á mình phải thân cận. Thường thường mà thân cận hạn kiến thức á, người ta nói là chẳng là làm thầy á, người làm đôi thầy tớ của người khôn, chứ đừng làm thầy người ngu. Làm thầy tớ người khôn thì mình được học, tuy là mình làm thầy tớ nó, nhưng mà mình cứ người khôn, nó là người khôn, nó dạy mình những cái cách này cách kia, phải không? Rồi à, mình học được đạo đức của nó, rồi nó đem sách tánh hiền nói với mình đó, rồi những cái tư tưởng cao siêu nó cũng khuyên giải mình. Tuy nó là thầy tớ nhưng mà nó cũng khuyên mình học được cái hay. Còn mình làm thầy cái người mà ngu á, trời nó bực dữ lắm. Mình biểu nó làm A thì nó làm B, yeah. Mình biểu nó để chỗ này thì nó để chỗ kia. Rồi á, cái đầu óc của nó, mình muốn mình tiếp độ mọi người chúng sanh, mình tử tế người Phật tử vô ra trong chùa, hoặc là ở nhà mấy bác đó, có khách khứa tới nhà mấy bác rồi phải là tiếp độ người ta, an ủi người ta, thì nó là không. Nó đem nó độ nó cắt hết, nó không cho nó ăn. Nó ăn chi uống, nó đem. Trong khi mình ấy, cái thâm tâm của mình ấy, thì mình muốn cứu người ta, nhưng mà cái người ngu nó biết nó là đem nó cắt hết, nó không tốt gì đó. Cho nên đôi khi mình nó trong đầu không biết làm sao mà tôi nhét được cái gôn vô. Từng từng có những cái em mà, những em mà nhỏ nhỏ nó không biết mà nó làm người ở trong nhà, hoặc là em út rồi đâu, cái gì cũng thấy không, nó ngu quá, mình dạy hoài nó không chịu, nó có cái quan niệm theo của nó, cái kiểu của nó, mình làm cho mình bực lắm. Vì vậy á, mà Đức Phật biểu á, mình phải thân cận á, cái người trí thức á. Cái người trí thức ở đây là ai, cái gì biết không? Vì cái bậc mà học theo giáo pháp của Phật á, chứ không phải trí thức mà ở ngoài đời nha. Trí thức ngoài đời là thế trí biện thông, thấy trí thức ngoài đời là thế trí biện thông. Còn trí thức ở trong đạo á, là cái người học đạo và biết tu thân, biết tu tâm, và biết rõ nhân quả thiện ác, và biết đâu là con đường thánh thiện, đâu là con đường luân hồi. Và cái đó là cái hạn trí thức ở trong Phật giáo của mình, là mình nên thân cận theo đó. Ý thức ngoài đời kêu là thế trí biện thông á. Thế trí biện thông nó cái gì biết không? Nó học kêu là nhà bác học á. Nó bác học nó, bác học thì cái gì nó cũng biết á. Về khoa học nó cũng rành này ha. Rồi cấu tạo về trời đất thiên văn địa lý nó rất là rành. Rồi cấu tạo về con người nó cũng rành. Rồi cấu tạo về tâm lý con người nó cũng rành. Bác sĩ, y sĩ, thạc sĩ thì nó cũng học hết. Rồi nó nghiên cứu về đạo Khổng, đạo Lão, đạo Nho, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, nó nghiên cứu hết. Đó là Chúa nói làm sao, về phương diện nào Chúa sư sự cư xử sao, về phương diện nào Phật cư xử sao, về kinh nói Hoa Nghiêm Phật nói cái gì, kinh Pháp Hoa Phật nói gì, kinh Văn Đại Nhân Giác Phật nói gì, nó đều biết hết, kêu là thế trí biện thông á. Nhưng mà nó biết thôi, nó biết để nó viết sách thôi, chứ không phải nó tu đó. Cho nên á, nó biết rồi nó viết sách, nhưng mà tự thân của nó không tu. Viết sách của nó mình đọc rất là hay, nhưng mà nó không phải vậy. Khi mà cái gì mà đẹp á, gì cao sang lộng lẫy quyền quý á, thì nó cũng sao? Tham. Cái gì đẹp nó tham. Rồi ai nói động tới nó, ai nói động tới vợ con nó, ai lấy của tiền của nó thì nó làm sao? Cũng sân. Rồi những cái món nào mà nó thích nha, mà danh dự nè, danh dự tưng bốc lên, hoặc là những cái món đồ quý giá trên thế giới, những cái đồ cổ nó đem về nhà nó muốn mua, nó cũng là thấy những cái món đó là tốt, là đẹp, là còn hoài, là bền chắc, thì nó gọi là gì? Xì, thấy không? Nó học rất là giỏi, nhưng mà hãy ai động tới nó thì nó cũng giận. Nó lấy gì ngon thì nó cũng tham. nhiều khi thấy cái gì tốt là nó cũng mê, cho nên học thì giỏi nhưng mà tham sân si thì còn, cho nên kêu là thế thế biển thông. Cái đó là một trong tám nạn mà Phật giáo á của mình á gọi là một trong tám cái nạn mình không có theo, mà mình học theo với những người mà thiện tri thức á. Tôi kể cho quý vị nghe nha, hồi đó đó cái hoàng hậu á Malika vợ của vua Ba Tư Nặc á, ở trong kinh Pháp Cú á thì có kể như này. Một hôm nọ đó, ông vua Ba Tư Nặc á, ông nằm ngủ, ông nằm ngủ trong hoàng cung á, thì đêm khuya thanh vắng vậy á, chừng 2 giờ khuya, 1 giờ khuya vậy á, thanh vắng ông nghe bốn cái tiếng nói là Yusa Naso, ông nói vậy á, ông nghe một lát cái nó nói Yusa Naso, nó nói thấy rụng rỡ lắm á, Yusa Naso, nó làm vậy á. Cái ông nghe thì ông ớn quá, cái lát nữa cái vắng lặng im, thì cái ông nằm lắm tai quá, ủa cái tiếng gì á, cái ông nằm mà bà hoàng hậu thì không có nghe, mà ông thì nghe đó, Yusa Naso vậy á. Cái đồ á ông sợ quá, ông trông cho sáng mà ông nghe hoài, mà bà hoàng hậu ngủ thì không nghe, có mình không nghe. Cái tảng sáng ông mới nhóm quần thần lại mà bà hoàng hậu không biết. Ông nhớ một thằng nói tại sao hôm đó chẳng nghe bốn cái tiếng mà Yusa Naso mà nó nói hoài vậy. Cái đó là cái tiếng gì mà cái ông buồn thần nó nói giờ cũng biết tiếng gì đâu, mời hết mấy cái ông bà la môn lại, bà bà la môn á, rồi lại để mà họp lại coi thử có cái là cái gì. Cái gì kỳ quá vậy mà nó nghe rùng rợn quá, giống như ai muốn tới mà ám hại chậm vậy đó. Thì cái ông mấy cái ông bà la môn tờ thần lửa đó thì nó tới nó nói bậy hạ biết không, cái đó là cái tiếng của ma quỷ hiện hình đó, nó muốn sụp đổ ngai vàng của mình, nó muốn lấy mạng của hòa thượng đó. Cho nên bây giờ phải làm cái cách cúng tế chứ không á là kể như nó dây ngai vàng của bậy hạ sụp đổ á, và mạng của hòa thượng cũng còn mà tự chết đó, nó về nó sắp lấy mạng nó rồi ma quỷ á. Bây giờ ông vô mới hỏi vậy chứ cúng làm sao, thấy không? Thì mấy ông ấy bây giờ đào một cái hầm mà đốt lửa cho thiệt là cháy đỏ, rồi bắt 100 đứa con gái Đồng Nam á, 100 đứa mà thiếu nữ á, chứ có chồng á chừng 15 tuổi á, rồi 100 đứa con trai cũng còn Đồng Nam á, Đồng Nam 100 đồng nữ, với là 100 con bò, 100 con dê, 100 con gà, với cái gì cũng trăm trăm á, để mà cắt chảy máu rồi thảy với luôn, cho cúng cho thần linh uống máu với lại ăn thịt luôn, thì mới giải cái đó. Thì á ông vua ông nói nếu vậy thì phải làm lẹ đi chứ mấy thôi á, chứ nó cái Yusa Naso hoài chẩm sợ quá đi không biết làm sao. Thì ông ra lệnh thì tuần tới á, phải bắt cho đủ, thì nào là heo là gà này, rồi ơi rồi con nít nè, đem về nhốt ở trong cái trong ngục á, để mà ngày mai á là đem ra cái đào một cái hố sâu đó, rồi đó ngày mai đem ra sẽ bắt đầu hành hình đó. Thì hoàng hậu á, tự nhiên sao hoàng hậu á, bà hoàng hậu này nè, bả là đệ tử của Phật, bả đi quy y, bả thọ bác con trai hoài à, mà bả đâu có xíu về việc thiệp chính đâu, mà bả không nghe ông vua này nói nữa. Thì sao bả bữa đó sao bả đi dạo thì bả nghe cái tiếng la khóc. Bà mới hỏi ông vua thì chắc ủa sao mà bữa nay ở trong cái ngục nghe tiếng la khóc quá, là lớp thì con thú, lớp thì con nít quá vậy, tại sao mà con nít đâu dữ vậy. Thì ông vua ông mới nói tại vì để ngày mai cúng thần lửa để mà giải cái quan nghiệp của trẫm, chứ trẫm cái nghe cái tiếng da su na su hoài à, thì cái tiếng đó của ma quỷ nó muốn ám hại trẫm với hoàng hậu đó, cái ngai vàng của mình sắp sụp đổ rồi đó. Còn hậu nói chứ bệ hạ, tại sao bệ hạ lại nghe lời mấy cái ông thần lửa này để mà giết hại chúng sanh, mà biết bao nhiêu sinh mạng, cả ngàn sinh mạng vậy. Khi mình giết sinh mạng là mình mang tội sát sanh rồi, rồi cái ngai vàng này á thì do những cái quan hồn người chết thì mình bị giết đó, nó báo á là mới sụp đổ. Cho cái tiếng kia là cái gì mình chưa có biết gốc gác, mà mình chỉ nghi á là ma quỷ đâu có được. Bây giờ tại sao bệ hạ không đi hỏi Đức Phật, Đức Phật ở gần đây không đi hỏi Đức Phật mà hỏi mấy cái ông này, ông nói Đức Phật làm sao biết. Thế là hoàng hậu nó biết, Bây giờ bè học có chịu đi á, mà thằng Thiếp không đi tới hỏi Đức Thế Tôn rồi. Đức Thế Tôn là người là có trí huệ sáng suốt mà biết quá khứ hiện tại vị lai mà. Đức Thế Tôn thấy hết vũ trụ nè, đâu cũng biết mà. Chuyện gì cũng biết á, không có khi nào mà Đức Phật không biết. Ông nói như vậy thì thôi bây giờ mà Hoàng hậu đi với chậm đi tới đây hỏi Đức Phật tự làm sao. Đi đi liền bây giờ chứ mấy ngày mai em lễ rồi. Thì ông tới ông nói ông mới quỳ xuống ông nói bạch Đức Thế Tôn vậy chứ mà con nghe bốn cái tiếng gia su la su gì vậy á là cái gì. Thì Đức Phật mới nói chứ cái đó là do bà con thân tộc có của hoàng thượng á, nhiều đời nhiều kiếp á quyến thuộc mà nó chết á, mà bệ hạ lên ngôi mà bệ hạ không có cúng, bệ hạ không cầu siêu, bệ hạ không siêu độ gì hết trơn à. Cho nên á bệ hạ không có làm phước, cho nên người ta đang bị đói người thấy bệ hạ làm vua đó, người ta về kêu để bệ hạ cúng tế cho người ta, bệ hạ cái là giải quan nghiệp cho người ta để người ta được giảng sanh thì hết à. Chứ đâu bệ hạ đâu có nên mà giết những người này, giết cả ngàn sinh mạng này nó cái nó mới về nó báo cho bệ hạ tiêu ngay vàng á. Cái ông nghe vậy cái ông về thì ông vậy 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 thôi, thì thôi vậy để con rước các thầy về cúng cúng siêu độ như cái dòng linh bà con dòng họ con, nhà là ông nội ông ngoại ông cố ông sơ ông sợ ông sẫm á, cháu chắc lắm bà con dòng họ đó, để con bây giờ con xin thả hết những người này ra để mà bắt đầu con cúng đó. Thì ông vua liền á vui mừng quá trời về thả hết ra và bắt đầu siêu độ bố thí nè, rồi bố thí cho dân chúng xuất của kho ra cho người nghèo rồi để mà hồi hướng công đức cầu siêu cho những cái thân tộc bà con phỏng đó. Đó vì vậy mà Đức Phật nói á, khi á gần sống gần gũi một người thiện tri thức nó có lợi hơn là sống gần gũi những người tà kiến, thấy chưa. Cho nên ông vua này ổng thân cận với những người tà kiến cho nên ổng bị người ta xúi làm những điều ác. Còn á nếu mà ổng thân cận với Đức Phật, ổng thân cận với bà hoàng hậu thấy không, thì bà hoàng hậu là người trí thức á, trí thức theo Phật giáo biết tu hành cho nên hướng dẫn được ông vua làm cái điều tốt. Vì vậy á mà mình thân cận với cái người trí thức